Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện tuần này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Hỏa Ngục của tác giả Ngân Bình. Để biết qua một cảnh đời trớ trêu, bi thiết của cộng đồng Việt Nam tị nạn, khi tự do là tiếng kêu thống thiết trong lòng của mỗi người luôn hướng về miền đất hứa. Kính mời quý vị cùng theo dõi Hỏa Ngục sau đây. Chị Phụng và tôi là chị em chú bác. Tôi nhỏ hơn chị 5 tuổi, nhưng từ thuở nhỏ đã chơi thân với nhau. Chị sang Mỹ và lập gia đình năm 1997. Năm 2001, chị cùng chồng và hai con trở về Việt Nam thăm gia đình. Anh Trực, chồng chị Phụng, hoạt bát và đẹp trai như tài tử Hồng Kông. Bấy lâu tôi chỉ biết anh qua những bức ảnh, nay mới có dịp gặp gỡ. Trong lúc đi chơi, những cử chỉ ga lăng của anh Trực làm cho bạn bè của chị Phụng tấm tắc khen ngợi chị tốt số, có được một người chồng thật là lịch sự, hào hoa. Nhìn thấy vợ chồng chị Phụng ăn mặc sang trọng, tiêu xài thoải mái, tôi thán phục rồi thèm thuồng mơ ước. Chị Phụng hỏi tôi:
"Nè, em có muốn đi Mỹ không?"
Tôi cười: "Ai mà chẳng muốn lên thiên đàng hả chị? Nhưng làm sao em đi được?"
"Ồ, vậy thì để anh chị lo cho em."
Rồi chị vẽ ra kế hoạch để đưa tôi sang Mỹ. Theo đó, vợ chồng chị Phụng sẽ ly dị và anh Trực sẽ về Việt Nam để làm thủ tục kết hôn với tôi. Bù lại thì ba má tôi sẽ nhường một căn nhà đang cho thuê cho anh trai của chị Phụng. Tôi khâm phục đầu óc tính toán của chị, nhưng ba má tôi không bằng lòng. Thật ra không phải ba má tôi tiếc của, nhưng vì ông bà cảm thấy không an tâm với giải pháp đó. Vì đối với pháp luật, đây là một hành động gian trá, rất nguy hiểm nếu bị đổ bể. Nhưng đối với tôi lúc bấy giờ, chỉ có một vấn đề duy nhất là làm sao thực hiện được niềm mơ ước của mình. Tôi không cảm thấy lo sợ điều gì ngoài việc không được sang Mỹ để sống một cuộc sống sung sướng. Tôi thuyết phục ba má tôi rằng khi sang Mỹ được vài năm thì tôi sẽ bảo lãnh ba má và các em tôi để các em có một tương lai sáng sủa. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, ba má tôi đồng ý. Lúc đó, tôi như người đi trên mây, nỗi hân hoan sung sướng làm tôi chỉ biết vẽ vời những hình ảnh về một cuộc sống huy hoàng mà không vướng bận chút lo lắng nào. Khoảng 2 năm sau, tôi theo chồng sang Mỹ. Một tuần trước ngày tôi lên đường, chị Phụng gọi điện thoại, nói sơ về kế hoạch sinh sống của tôi. Để tránh dòm ngó, tôi phải cố gắng đóng tròn vai người vợ mới cưới của anh Trực trước mặt bạn bè hoặc những người quen biết của vợ chồng chị. Ngày đón tôi ở phi trường, có anh Trực và một số bạn bè của anh. Tôi nhận bó hoa trên tay anh với nụ cười rạng rỡ. Vòng tay ôm ngang lưng tôi, anh ghé môi hôn lên má tôi, rồi quay về phía bạn bè, giới thiệu:
"Đây là người đẹp của tôi nha."
Bạn bè anh nhốn nháo, chọc ghẹo:
"Trực ơi, người đẹp của mày đẹp quá."
Lại có tiếng xì xầm nho nhỏ:
"Ồ, cô này trẻ quá, hèn gì mà chị Phụng không thua cuộc sao được."
"Hồi sáng chỉ gọi điện thoại cho tôi, chỉ khóc sướt mướt à, tội nghiệp chị Phụng ghê vậy đó." Tôi bối rối nhìn anh Trực cầu cứu, anh nháy mắt cười với tôi bằng nụ cười tự tin vui vẻ. Trên đường về nhà, tôi kể cho anh những câu nói mà tôi nghe lóm được. Anh ôm vai tôi, cười trấn an:
"Vậy là không còn sợ ai nghi ngờ gì hết đâu."
Tôi vẫn không hết lo lắng nên hỏi dồn: "Anh, vậy chị Phụng đâu anh?"
"Chị Phụng ở nhà của anh chị. Phần anh và em á, mình sẽ ở tạm apartment một thời gian, cho đến khi mọi người không còn chú ý về chuyện của mình. Lúc đó anh chị sẽ tính toán cách khác cho em thoải mái hơn nhé."
Trong gia đình, mọi sinh hoạt đều bình thường. Nhưng thỉnh thoảng, tôi phải cùng với anh Trực đi dự những buổi tiệc do bạn bè của anh khoản đãi. Những lúc đó, tôi và anh Trực phải đóng vai một cặp vợ chồng thật là tình tứ, hạnh phúc dưới những cặp mắt thiếu thiện cảm của các bà vợ của bạn anh Trực. Những tấm ảnh chụp chung của tôi và anh Trực, khi thì âu yếm bước vào bàn tiệc, khi thì tình tứ dìu nhau trên sàn nhảy, ngày càng nhiều. Bạn bè anh Trực cứ nhắm vào chúng tôi mà bấm máy. Và những tấm ảnh đó khiến cho chị Phụng bắt đầu khó chịu. Chị nói xa nói gần về những trường hợp vì quá tin bạn bè hay chị em mà bị mất chồng. Từ đó, tôi dè dặt, ý tứ hơn trong sự tiếp xúc với anh Trực. Có lần anh nói với tôi:
"Em, tuần này vợ chồng mình đi dự anniversary của anh chị Trịnh nhé."
Lúc trước, mỗi lần nghe như vậy, chị Phụng thường cười tiếp lời anh:
"Chúc vợ chồng mấy người đi chơi vui vẻ nha."
Nhưng lần này, mặt chị lạnh như tiền, môi chị mím chặt. Cảm thấy không ổn, tôi từ chối: "Dạ, mấy hôm nay em không được khỏe. Anh chị cho em ở nhà nhé." Anh Trực tròn mắt nhìn tôi:
"Đâu được, vợ chồng mới cưới chưa đầy năm mà đã đi riêng, thiên hạ nghi chết."
Chị Phụng trừng mắt nhìn anh:
"Cho dù là vợ chồng thiệt đi nữa, đâu phải lúc nào cũng tò tò bên cạnh nhau vậy."
Anh Trực im thin thít, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, và tôi vội vàng rút lui. Buồn và ngại ngùng, tôi tìm cách lảng tránh, không đến nhà chị Phụng mỗi cuối tuần nữa. Một buổi trưa thứ bảy, anh Trực ghé qua thăm tôi. Anh hỏi vì sao tôi vắng mặt 2-3 tuần nay liên tiếp. Tôi nói dối là đang bị cảm, nhưng anh Trực cười bảo:
"Chứ không phải em giận chị Phụng sao?"
Tôi lắc đầu, anh nói:
"Nếu không phải á, thì cuối tuần này đi dự tiệc cưới với anh. Mấy lần trước anh đi một mình ai cũng hỏi. Chị Phụng của em nghe vậy có vẻ lo nên em cứ yên chí mà đi với anh. Chị ấy không nghi ngờ gì đâu."
Tôi tròn mắt nhìn anh và cao giọng:
"Ủa, em có sai quấy gì đâu mà chị ấy nghi ngờ?"
"Ừ, thì cứ nghe thiên hạ khen anh với em đẹp đôi hoài nên chị ấy đổ quạo lắm mà."
Anh bước đến cạnh, ôm vai tôi, cọ má vào trán tôi. Tôi đứng dậy nghiêm giọng: "Anh Trực à, đây không phải là lúc mình đóng kịch nữa đâu nhá anh. Anh đừng có làm như vậy, không có nên đâu."
"Sao bỗng nhiên em khó tính giống chị Phụng vậy?"
Anh nheo mắt nhìn tôi rồi vẫy tay chào. Tối hôm đó tôi trằn trọc không an. Nửa khuya bỗng nhiên có tiếng mở khóa lách cách ngoài cánh cửa. Tôi bật đèn chạy ra thì thấy anh Trực bước vào. Mùi rượu nồng nặc và đôi mắt lờ đờ của anh làm tôi sợ hãi. "Hả? Sao anh đến đây giờ này?"
"Thì chị Phụng của em đuổi anh, em biết đi đâu giờ này bây giờ. Thôi, thì đi qua nhà vợ mới của anh nhé."
Anh chồm tới, nắm lấy cánh tay của tôi, hôn như mưa.
"Em đẹp quá, cho anh ngủ nhờ đêm nay nhé."
Anh nằm vật xuống sofa, tôi hoảng hốt, lùi ra sau. Tôi không biết anh say thật hay là giả vờ say, nên không dám phản ứng, chỉ nói một cách yếu ớt: Anh về đi, khuya rồi, em van anh mà." Anh nhìn tôi cười hề hề một lúc rồi nhắm mắt. Tôi rón rén bước vào phòng, khóa chặt cửa lại. Sáng hôm sau, tôi vừa rơi vào giấc ngủ sau một đêm không chợp mắt thì nghe tiếng khóa cửa bật ra. Anh Trực ùa vào ôm chặt lấy tôi. Tôi vùng vẫy la hét: Anh làm gì kỳ vậy? Buông ra, nếu không tôi gọi cảnh sát bây giờ."
"Cứ kêu cảnh sát đi. Anh và em là vợ chồng hợp pháp mà. Đã là vợ chồng anh không có quyền yêu vợ sao?"
Anh đẩy tôi xuống giường, dở giọng chân cháo. Tôi hối hả lùi sát vào tường.
"Anh, nếu anh dở trò, tôi sẽ khai là anh kết hôn giả với tôi."
"Ngây thơ vừa thôi cô ơi. Cứ khai đi. Rồi sao ai sẽ bị trả về Việt Nam đây?"
Câu nói của anh Trực làm tôi bàng hoàng. Biết đã đánh trúng yếu điểm của tôi, anh cười đắc ý, rồi chồm tới, đưa bàn tay vuốt nhẹ bờ ngực tôi. Tôi run rẩy, xoay người sang trái. Vừa lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại. Tôi vói tay chụp nhanh. Giọng chị Phụng vang lên như một vị cứu tinh. Tôi mừng rỡ. Chị Phụng hả? Anh Trực đứng lên, nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Chị Phụng vui vẻ hỏi han, rồi dặn tôi chiều nay sang nhà chị ăn cơm. Bỏ máy xuống, tôi suy nghĩ mãi, không biết có nên nói cho chị Phụng biết hành động bất chính của chồng chị không? Nếu chị không tin, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Còn nếu chị tin, thì hạnh phúc gia đình chị sẽ bị rạn nứt. Và tôi có phải gánh lấy trách nhiệm cho sự đổ vỡ này không? Buổi chiều gặp nhau, anh Trực vui vẻ, thoải mái, như không hề có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và tôi. Lúc chị Phụng chạy xuống bếp lấy thức ăn, anh nói nhỏ vào vai tôi.
Anh xin lỗi em nha. Hôm qua vì say quá nên anh có hồ đồ. Mong em bỏ qua đừng có giận nhé.
Tôi cướp lời anh. Anh à, em hy vọng anh mãi mãi là một người anh rể tốt. Em... Tôi im bặt khi chị Phụng trở lên, đặt đĩa thức ăn lên bàn, chị hỏi.
Hai người nói chuyện gì mà có vẻ bí mật quá vậy?
Hai tháng sau, một buổi chiều, tôi vừa từ trong nhà tắm, bước ra, thì đã thấy anh Trực đứng sừng sững ngay cửa. Tôi hoảng hốt, chụp vội chiếc khăn che trước ngực. Vì lúc đó trên người tôi chỉ có bộ đồ lót. Tôi lắp bắp.
Tại sao anh không gõ cửa?
Có chìa khóa thì gõ cửa làm gì?
Anh vừa choàng tay ôm lấy tôi thì cánh cửa trước bật mở. Chị Phụng bước vào. Mặt chị xanh không còn chút máu. Giọng chị rít lên.
Còn khốn kiếp!
Tôi không kịp nói tiếng nào thì chị Phụng đã tát tới tấp vào mặt tôi, trong khi anh Trực chuồn thật nhanh ra cửa. Chị không hoài nghi gì về hành động của anh Trực, mà chỉ một mực kết tội tôi đã quyến rũ chồng chị. Chị nói từ hôm thấy tôi to nhỏ với anh Trực, chị đã sinh nghi nên theo dõi và hôm nay mới bắt được tại trận. Chị không cho tôi nói một lời giải thích nào khi quả quyết rằng xưa nay chồng chị là một người đứng đắn. Chỉ có tôi, đứa con gái đua đòi nhiều cao vọng, mới đánh mất lương tâm. Chị Phụng đi rồi, tôi ngồi đó thẫn thờ như người mất hồn. Từ ngày đặt chân đến Mỹ, tôi chưa hề có cảm giác mình ở thiên đàng. Nhưng bây giờ thì rõ ràng tôi đang ở hỏa ngục. Cái hỏa ngục ngùn ngụt lửa đã đốt cháy tình chị em đậm đà của tôi và chị Phụng bấy lâu nay. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Hỏa Ngục của tác giả Ngân Bình với phần phụ họa đối thoại của Quốc Hùng, Châu Hiệp và Vị Thủy và phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới cũng vào giờ này.